bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 27 tháng 6 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, đọc tiếp sứ điệp cho ngày Khánh nhật Thế giới truyền giáo năm 2014 của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với văn Việt.
Tình Chúa yêu con mãi không hao mòn, lấy thành tâm Ngài tình yêu vô biên. Và vì yêu con, Chúa đã hiến thân để rồi hy sinh chết treo thập hình. Lạy thánh tâm Chúa, yêu con một đời, yêu con trọn đời, tình yêu Chúa cao vời. Lạy thánh tâm Chúa, bao năm cuộc đời, tuy con lạc loài, nhưng xin yêu Chúa mà thôi.
Bài trích phúc âm theo thánh Matthew chương 11 từ câu 25 đến 30. Vào lúc ấy, Chúa Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã trao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách của tôi êm ái và gánh của tôi nhẹ nhàng. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là lễ trọng mừng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Chữ tâm theo Hán ngữ có nghĩa là trái tim. Lễ thánh tâm là lễ mừng kính rất thánh trái tim Chúa Giêsu. Một trái tim đã bị lưỡi đồng đâm thâu, một trái tim tan nát vì yêu. Và không biết từ bao giờ mà hầu hết mọi người trên thế giới đã dùng hình ảnh trái tim để biểu trưng cho tình yêu. Có lẽ trái tim làm được điều đó vì ba lý do sau. Lý do thứ nhất, vì trái tim mang ý nghĩa trao ban. Trái tim là nơi để giúp máu lưu thông và đem lại sự sống cho các chi thể trong thân thể. Trái tim còn đập thì còn có sự trao ban dưỡng chất và còn có sự sống. Lý do thứ hai làm cho trái tim có thể biểu trưng cho tình yêu là vì tình yêu và cảm xúc của con người có liên quan mật thiết và hòa với nhịp đập của trái tim. Người càng yêu càng xúc động thì trái tim càng đập mãnh liệt. Và lý do thứ ba là vì trái tim biết đón nhận tất cả, kể cả những dòng máu xấu, máu đen. Để rồi từ trái tim, dòng máu xấu, máu đen ấy lại được biến đổi trở thành dòng máu tốt, một dòng máu đỏ tươi đầy sức sống. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Đó là lời kêu gọi tha thiết của Chúa Giêsu đối với mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta ai cũng mang trong mình những vết hằn của tội lỗi. Mỗi người chúng ta ai cũng cần phải trở về với rất thánh trái tim đầy yêu thương của Chúa Giêsu. Như trái tim mang ý nghĩa trao ban thế nào, thì nơi rất thánh trái tim của Chúa Giêsu cũng sẽ trao ban cho chúng ta sự sống, thần khí và dưỡng chất cho linh hồn. Nơi đó, chúng ta sẽ tìm được sự an ủi, sự đồng cảm của Chúa Giêsu đối với mọi nỗi lo lắng, vất vả hàng ngày của chúng ta, như lời Chúa phán. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của ta và hãy học với ta, vì ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Lời hứa của Chúa Giêsu là một sự bảo đảm lớn lao cho những ai nép mình vào tình yêu của Người, nại đến lòng khoan dung nhân hậu vô cùng của Thánh Tâm Chúa. Và cuối cùng, như trái tim biến đổi dòng máu xấu, máu đen thành máu tốt, máu tươi thế nào, thì nơi rất thánh trái tim của Chúa Giêsu, con người tội lỗi của chúng ta sẽ được trái tim tình yêu của Ngài biến đổi như vậy. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết năng đến với rất thánh trái tim Chúa, để được rất thánh trái tim Chúa an ủi, chữa lành và nuôi dưỡng mỗi ngày, hầu đời sống chúng con trở thành chứng nhân cho tình yêu của Chúa. Amen.
Tình Chúa yêu con biết bao năm rồi, lạy thánh tâm Ngài tình yêu vô biên. Tình Ngài yêu con
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Tài liệu của Ủy ban Thần học Quốc tế về cảm thức đức tin trong đời sống giáo hội. Ủy ban Thần học Quốc tế vừa hoàn thành một công trình kéo dài 2.5 năm về cảm thức đức tin của các tín hữu và mối gắn kết của cảm thức ấy với huấn quyền. Không lẫn lộn khái niệm này với công luận, tài liệu của Ủy ban Thần học Quốc tế nhìn nhận rằng có thể có những bất đồng và phát họa một lời giải đáp. Trước sự ngạc nhiên của nhiều người, hồi tháng 11 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định tham khảo rộng rãi ý kiến các tín hữu qua một bản câu hỏi gửi đến các giáo xứ trước khi diễn ra Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình tại Roma từ ngày mùng 5 đến 19 tháng 10 năm nay. Cuộc gặp gỡ quan trọng này liên quan đến toàn thể dân Chúa, gồm các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân thuộc các giáo hội địa phương trên toàn thế giới, là những người đang tham gia tích cực vào việc chuẩn bị Thượng Hội đồng qua những kiến nghị cụ thể, cũng như không thể thiếu sự nâng đỡ bằng lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha đã viết như trên trong thư gửi cho các gia đình hồi tháng 2 năm 2014. Đây là một trong nhiều dấu hiệu cho thấy Đức Thánh Cha đề cao cảm thức đức tin của các tín hữu, mà có khi Ngài so sánh với việc những con cừu đánh hơi để tìm ra những lối đi mới trên đường. Tài liệu về cảm thức đức tin trong đời sống của giáo hội vừa được Ủy ban Thần học Quốc tế công bố sau 2.5 soạn thảo và được phê chuẩn ngày mùng 5 tháng 5 đã xuất hiện đúng lúc. bởi vì khái niệm này vốn dựa vào Kinh Thánh và đặc biệt vào ơn Chúa Thánh Thần, được Thánh Gioan mô tả là mở ra cho các tín hữu đạt được sự hiểu biết sự thật toàn vẹn, không phải là không đặt ra nhiều vấn đề. Làm sao xác định được cảm thức đức tin, nhất là khi có một độ chênh giữa những lời dạy của huấn quyền và cuộc sống hàng ngày của một số người công giáo, chẳng hạn về việc ngừa thai hay việc lãnh nhận bí tích đối với những người ly dị và tái hôn, cũng như làm sao nhận ra cảm thức đức tin trong nhiều hình thức đạo đức bình dân. Trong những điều kiện nào, điều mà một tín hữu đã chịu phép thêm sức hiểu biết thực sự tiếng nói của toàn giáo hội? Đức giám mục Eric Moulin Beaufort, chủ tịch ủy ban giáo lý của Hội đồng giám mục Pháp, đã viết như trên trong lời nói đầu cho ấn bản tiếng Pháp của tài liệu này sắp xuất bản, và nhất là mối quan hệ giữa cảm thức đức tin với giáo huấn của Đức Giáo Hoàng và các giám mục, cũng như với thần học là gì. Các nhà thần học của Đức Giáo Hoàng khẳng định, có nhiều câu hỏi cần được giải đáp nếu chúng ta muốn hiểu đầy đủ hơn khái niệm cảm thức đức tin và tin tưởng hơn khi sử dụng khái niệm này trong giáo hội ngày nay. Tài liệu của Ủy ban dày 40 trang không che giấu những căng thẳng mà khái niệm này đã có thể hay sẽ còn gây ra. Thậm chí tài liệu còn nhắc lại khái niệm này là một nạn nhân của bức tranh biếm họa về một hàng giáo phẩm chủ động và một hàng giáo dân thụ động, và đã bị lu mờ bởi phong trào chống cải cách. Nhưng để làm nổi bật hơn việc tái phát hiện khái niệm ấy vào thế kỷ thứ 19, dưới ảnh hưởng của các nhà thần học như Đức Hồng Y John Newman Henry, các tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội rồi Đức Mẹ Lên Trời đã được định tín sau khi tham khảo ý kiến của các tín hữu. Như thế, trong cả hai trường hợp này, việc công bố của Đức Giáo Hoàng đã xác nhận và biểu dương niềm tin vững chắc của các tín hữu theo tài liệu của Ủy ban. Nhưng chính Công đồng Vatican II, khi nhấn mạnh đến sự tham gia cụ thể của giáo dân vào đời sống và sứ vụ ngôn sứ của Hội Thánh, mới đem đến cho khái niệm này tất cả ý nghĩa cao quý của nó. Một tiêu chuẩn kép. Cha Serge Thomas Bonino, Tổng thư ký tiểu bang, cho biết, Ủy ban đã không phủ nhận một cách giản đơn rằng vẫn có thể có những căng thẳng phát sinh giữa huấn quyền và ý kiến chung của các tín hữu, cũng không loại bỏ mọi trách nhiệm của những giáo dân bị coi là được đào tạo kém hay những tín hữu tồi, nhưng trái lại đã tìm cách tháo gỡ vấn đề. Cha khẳng định, với sự nhất trí cao, Ủy ban thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo lý Đức tin đã đi đến chỗ loại bỏ những áp dụng không phù hợp khái niệm cảm thức đức tin, những cách dùng ngụy tạo. Cảm thức đức tin không phải là phát biểu của đa số các tín hữu. Tài liệu cẩn trọng nhắc lại một tiêu chuẩn kép để xác định thế nào là cảm thức đức tin. Thứ nhất, về khách quan phải phù hợp với truyền thống, và thứ hai, chủ quan hơn. Nhờ đó mà người tín hữu tham dự vào cảm thức đức tin hoàn toàn như khi tham gia vào đức tin và đời sống của Hội Thánh, và vì thế sẽ lắng nghe và đón nhận lời Chúa trong phụng vụ, tìm kiếm một đời sống thánh thiện trong khiêm tốn, tự do và vui tươi. Cha Bonino nói, cũng như không phải mọi lời từ miệng của Đức Giáo Hoàng đều có ơn bất khả ngộ, cũng thế không phải ý kiến nào của các tín hữu đều là cảm thức đức tin. Theo cha, huấn quyền và cảm thức đức tin tác động lẫn nhau trong một tác động hỗ tương liên tục. Huấn quyền giúp cho cảm thức đức tin tự thanh luyện, và cảm thức đức tin giúp huấn quyền xác định rõ hơn các giáo huấn của mình để tập trung vào điều chính yếu, dù có phải bỏ đi những lối diễn tả có thể gắn với một bối cảnh lịch sử. Đây sẽ là cả một thách đố đối với Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới về gia đình. Tin Vatican. Trong buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu biến cuộc sống của mình thành tấm bánh bẻ ra cho mọi người. Trưa Chủ nhật ngày 22 tháng 6 vừa qua, như thường lệ, hàng chục ngàn tín hữu hành hương đã quy tụ về quảng trường Thánh Phêrô Vatican để nghe chia sẻ của Đức Thánh Cha, đọc kinh truyền tin và nhận phép lành từ Ngài. Nhân ngày Chủ nhật kính mình và máu Thánh Chúa, Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ với mọi người về giá trị quý báu của mình máu Thánh Chúa và ý nghĩa của việc bẻ bánh đời mình ra cho mọi người. Khởi đầu bài chia sẻ, Đức Thánh Cha nói: "Xin chào anh chị em. Vào Chủ nhật hôm nay, Ý và nhiều nước khác mừng lễ mình và máu Thánh Đức Kitô, trong tiếng Latin gọi là Corpus Domini hay Corpus Christi. Cộng đoàn giáo hội quy tụ lại quanh thánh thể để thờ phượng gia sản quý báu nhất mà Đức Giêsu đã để lại cho mình." Tin mừng Gioan đã trình bày diễn từ của Đức Giêsu về bánh hằng sống trong hội đường Capernaum. Trong đó Ngài nói: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh ta ban chính là thịt ta, để cho thế gian được sống." Đức Giêsu đã nhấn mạnh rằng Ngài không đến trái đất này để trao ban điều gì khác, nhưng là trao ban chính Ngài, sự sống của Ngài, như của ăn bồi dưỡng cho những ai có lòng tin vào Ngài. Sự hiệp thông này của chúng ta với Chúa thúc bách chúng ta, những môn đệ của Ngài, hãy noi gương Ngài, biến sự hiện hữu của chúng ta qua thái độ sống của chúng ta thành tấm bánh bẻ ra cho mọi người, như chính Thầy đã bẻ bánh là chính thịt mình vậy. Về phần chúng ta, chính cách hành xử quảng đại dành cho người thân cận sẽ chiếu tỏa thái độ bẻ đời mình ra cho người khác. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, nhờ rước mình và máu Thánh Chúa Kitô mà đời sống của chúng ta được biến đổi. Ta sẽ có khả năng yêu một cách vô hạn như Thiên Chúa, đấng không có giới hạn trong tình yêu. Ngài nói, mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ và được mình Chúa Kitô nuôi dưỡng, sự hiện diện của Đức Giêsu và của Thánh Thần hoạt động trong chúng ta, cuồn đúc con tim chúng ta, thông truyền cho chúng ta những thái độ nội tâm, biến chuyển thành cung cách hành xử theo tin mừng. Trên hết, thái độ ngoan ngoãn với lời Chúa, sau đó là tình huynh đệ giữa chúng ta, sự can đảm của chính tá Kitô, sự kỳ diệu của đức ái, khả năng trao ban hy vọng cho những ai đang mất đi niềm tin, khả năng đón tiếp những ai bị loại trừ. Theo đó, thánh thể làm cho lối sống Kitô hữu được trưởng thành hơn. Bác ái của Đức Kitô, nếu được đón nhận với con tim rộng mở, sẽ thay đổi chúng ta, biến đổi chúng ta, trao ban cho chúng ta khả năng yêu thương không theo mức đo lường của con người, vốn luôn có giới hạn, nhưng theo thước đo của Thiên Chúa. Mà thước đo của Thiên Chúa thì đến mức nào? Không có giới hạn. Thước đo của Thiên Chúa là không có giới hạn. Tất cả, tất cả. Không ai có thể đo lường được tình yêu của Thiên Chúa, vì tình yêu ấy là vô hạn. Chúng ta trở nên có khả năng yêu cả những người không yêu chúng ta. Điều này không dễ chút nào, phải không? Yêu người không yêu chúng ta chẳng dễ chút nào. Bởi vì nếu chúng ta biết rằng một người không yêu chúng ta cũng sẽ chẳng yêu người ấy. Đúng không nào? Chúng ta phải yêu cả những ai không yêu chúng ta. Chúng ta hãy chống lại điều xấu bằng điều lành, bằng sự tha thứ, sẻ chia và đón nhận. Nhờ Đức Giêsu và Thánh Thần của Người, đời sống của chúng ta cũng phải trở nên tấm bánh bẻ ra cho anh chị em chúng ta. Sống như thế, chúng ta sẽ khám phá ra niềm vui đích thật. Niềm vui khi biến mình thành món quà để đổi lại món quà to lớn hơn mà chúng ta đã lãnh nhận trước, không phải bởi công trạng của chúng ta. Điều này thật tuyệt vời, phải không? Đời sống của chúng ta trở thành món quà. Noi gương Đức Giêsu, tôi muốn nhắc nhớ hai điều này. Thứ nhất, giới hạn của tình yêu Thiên Chúa là yêu không giới hạn. Điều này có rõ không? Cuộc sống của chúng ta với tình yêu của Đức Giêsu nhận được từ thánh thể tự biến thành món quà, giống như cuộc sống của Đức Giêsu vậy. Đừng quên hai điều này, là giới hạn tình yêu của Thiên Chúa là yêu không giới hạn. Bước theo Đức Giêsu, chúng ta với thánh thể biến cuộc sống của chúng ta thành một món quà. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy hướng lòng về mẹ Maria để xin mẹ giúp mình biết yêu quý Đức Giêsu như mẹ. Đức Giêsu, tấm bánh sự sống đời đời, đã từ trời hạ giới và đã làm người nhờ đức tin của Đức Maria cực thánh. Sau khi đã cưu mang người trong mình với một tình yêu khôn xiết, mẹ đã theo người một cách trung tín đến tận thập giá và sự phục sinh. Chúng ta hãy cầu xin mẹ giúp chúng ta tái khám phá nét đẹp của thánh thể và biến thánh thể trở thành trung tâm của đời sống chúng ta, đặc biệt nơi thánh lễ Chúa Nhật và chầu mình Thánh Chúa. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu nhớ đến ngày Liên hiệp quốc gia chống lại nạn bạo hành vào ngày 26 tháng 6. Ngài mạnh mẽ lên án nạn bạo hành dưới mọi hình thức và Ngài xin mọi người hãy đấu tranh chống lại nạn này, đồng thời cầu nguyện giúp đỡ các nạn nhân và gia đình của họ. Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào đến tất cả các khách hành hương và xin họ cầu nguyện cho mình. Tin Hy Lạp. Các giám mục Công giáo Menkit Hy Lạp âu lo trước làn sóng Hồi giáo cực đoan. Trong bài phát biểu tại cuộc họp thường niên của Hội đồng giám mục Công giáo Menkit Hy Lạp toàn Trung Đông, nhóm tại Ain Tras, Liban, từ ngày 16 đến 21 tháng 6, Đức Thượng phụ Gregory Đệ Tam Laham bày tỏ lo âu trước sự phát triển mạnh của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan tại Trung Đông. Nhà lãnh đạo của giáo hội Menkit, một giáo hội Công giáo Đông Phương hiệp thông trọn vẹn với Tòa Thánh, nói rằng Liban đang trong cuộc khủng hoảng chính trị. Chức vụ Tổng thống của nước Cộng hòa bị bỏ trống. Iraq yêu dấu lại quay lại một lần nữa với máu lửa. Chúng tôi hy vọng rằng Ai Cập nhanh chóng lấy lại sự ổn định và an ninh với vị Tổng thống mới, là người mà chúng tôi muốn bày tỏ những lời chúc tốt đẹp. Cầu mong ông có thể đưa đất nước mình đến sự ổn định và an ninh. Chúng ta có thể nói gì về Syria, nơi đang trải qua năm thứ tư của cuộc khủng hoảng đẫm máu, là một đàn thánh giá thực sự cho cả một quốc gia. Một đất nước mà người dân và các tòa nhà đang bị tàn phá. 91 nhà thờ Kitô giáo đã bị phá hủy hoặc bị hư hỏng ở Syria, bao gồm 37 nhà thờ của Công giáo Menkit Hy Lạp. Đức Thượng Phụ nói thêm, chúng ta cũng không bao giờ quên sự đau khổ của anh chị em của chúng ta tại Đất Thánh và cuộc xung đột Israel-Palestine là nguyên cớ tạo ra cuộc khủng hoảng chung của cả vùng Trung Đông. Chúng tôi cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta về mối quan tâm của Ngài, những lời kêu gọi và tất cả những sáng kiến của Ngài cho hòa bình trong khu vực của chúng ta và trong mỗi một quốc gia của chúng ta. Ngài nói tiếp, ngày nay, quan tâm mục vụ lớn nhất của chúng ta và trách nhiệm của chúng ta là làm sao bảo tồn và duy trì sự hiện diện và vai trò của chúng ta để chúng ta có thể là muối và men mãi mãi trong vùng đất này, nơi Thiên Chúa đã đặt để chúng ta, bất kể khủng hoảng, chiến tranh, sự nổi lên của trào lưu cực đoan và sự từ chối chúng ta của những người khác. Và với mỗi trẻ em của chúng ta nói, đừng đi đâu nhé, hãy chờ đợi, hãy kháng cự. Anh chị em là một đàn chiên nhỏ, là một đàn chiên nhỏ thật, nhưng với một vai trò rất lớn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự đọc tiếp sứ điệp cho ngày Khánh Nhật Thế giới truyền giáo năm 2014 của Đức Thánh Cha Francisco do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã trình bày phần đầu sứ điệp Ngày Khánh Nhật Thế giới truyền giáo năm 2014 của Đức Thánh Cha Francisco. Hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của sứ điệp này. Đức Thánh Cha viết tiếp ở số 3 như sau. Vâng, lạy Cha, vì như thế là điều đẹp ý Cha. Luca chương 10 câu 21. Những lời này của Chúa Giê-xu phải được hiểu trong liên quan với sự hân hoan nội tâm của người. Trong đó, điều đẹp ý Cha ám chỉ kế hoạch cứu độ và lòng nhân lành mà Chúa Cha dành cho nhân loại. Chính trong bối cảnh của lòng nhân lành của Thiên Chúa mà Chúa Giê-xu vui mừng, bởi vì Chúa Cha đã quyết định yêu thương nhân loại bằng cùng một tình yêu mà Ngài dành cho con của Ngài. Ngoài ra, Thánh Luca nhắc đến sự hân hoan tương tự của Đức Mẹ Maria. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và thần trí tôi vui mừng trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Đây là tin mừng dẫn đến ơn cứu rỗi. Đức Mẹ Maria mang Chúa Giê-xu trong lòng mình, một nhà truyền giáo tuyệt hảo. Mẹ đã gặp bà Elizabeth và đã vui mừng trong Chúa Thánh Thần khi mẹ hát kinh Magnificat. Chúa Giê-xu nhìn thấy sự thành công của sứ vụ của các môn đệ và niềm vui của các ông, sau đó vui mừng trong Chúa Thánh Thần và thưa cùng Chúa Cha trong kinh nguyện. Trong cả hai trường hợp, đó là một niềm vui về ơn cứu rỗi trong hành động. Vì tình yêu mà Chúa Cha yêu Chúa Con đến với chúng ta, qua tác động của Chúa Thánh Thần, bao bọc chúng ta, làm cho chúng ta được bước vào đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa Cha là nguồn gốc của niềm vui, Chúa Con là biểu hiện của niềm vui ấy, và Chúa Thánh Thần là đấng làm cho niềm vui ấy được linh hoạt. Ngay sau khi chúc tụng Chúa Cha, như Thánh sử Matthew kể lại, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, hãy đến cùng Thầy, hỡi tất cả những ai lao khổ và gồng gánh nặng nề, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi. Hãy mang lấy ách của Thầy và hãy học cùng Thầy, vì Thầy hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Các con sẽ tìm được chỗ nghỉ ngơi cho tâm hồn. Vì ách của Thầy thì êm ái, và gánh của Thầy thì nhẹ nhàng. Niềm vui của tin mừng tràn ngập tâm hồn và toàn thể đời sống của những ai gặp gỡ Chúa Giêsu, những ai để cho mình được người cứu độ, giải thoát khỏi tội lỗi, buồn rầu, trống rỗng nội tâm và sự cô lập. Với Chúa Giêsu Kitô, niềm vui được sinh ra và luôn luôn được tái sinh. Về cuộc gặp gỡ này với Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ Maria đã có một kinh nghiệm rất đặc thù và đã trở thành Causa Nostrae Laetitiae, căn nguyên của sự vui mừng của chúng ta. Trái lại, các môn đệ đã nhận được ơn gọi đến ở với Chúa Giêsu và được Ngài sai đi rao giảng tin mừng, và như vậy được tràn đầy niềm vui. Tại sao chúng ta lại không chịu bước vào dòng sông đầy niềm vui này? Số 4. Nguy cơ lớn nhất trong thế giới ngày nay, với những cung cấp tràn ngập và đa dạng của chủ nghĩa tiêu thụ, là một nỗi buồn cá nhân đến từ tâm hồn tự mãn và tham lam. Từ cơn sốt tìm kiếm những thú vui phù phiếm và từ một lương tâm bị cô lập. Vì vậy, nhân loại có nhu cầu rất lớn được thu hút vào ơn cứu độ mà Chúa Giêsu mang đến. Các môn đệ là những người để cho mình được tình yêu của Chúa Giêsu nắm bắt mỗi ngày một chặt hơn và được đánh dấu bởi ngọn lửa say mê với nước Thiên Chúa, trở thành những người mang niềm vui của tin mừng. Tất cả các môn đệ của Chúa được mời gọi nuôi dưỡng niềm vui truyền giáo. Các giám mục, như những vị có trách nhiệm chính về việc loan báo tin mừng, các ngài có nhiệm vụ cổ võ sự hiệp nhất của hội thánh địa phương trong quyết tâm truyền giáo, bằng cách chú tâm đến niềm vui thông truyền Đức Chúa Giêsu Kitô, được thể hiện cả trong quan tâm rao giảng người ở những nơi xa xôi nhất, cũng như trong việc vươn ra những vùng ngoại ô của lãnh thổ của các ngài, nơi có nhiều người nghèo đang chờ đợi. Ở nhiều khu vực có rất ít ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến, thường là vì thiếu vắng nhiệt tình làm việc tông đồ có sức lan tỏa sang những người khác trong các cộng đồng. Là những cộng đồng thiếu nhiệt thành nên không có sức thu hút. Niềm vui của tin mừng phát sinh từ cuộc gặp gỡ với Đức Kitô và từ việc chia sẻ với người nghèo. Vì vậy, tôi khích lệ các cộng đồng giáo xứ, các hiệp hội và các nhóm huynh đệ hãy sống một cuộc sống mãnh liệt dựa trên tình yêu đối với Chúa Giêsu và chú ý tới nhu cầu của những người bị thiệt thòi nhiều nhất. Nơi nào có niềm vui, nhiệt tình, ước mong đem Đức Kitô đến cho những người khác, nơi đó có ơn gọi chân chính. Trong số này, chúng ta đừng quên ơn gọi giáo dân truyền giáo. Hiện nay, ý thức về căn tính và sứ vụ của tín hữu giáo dân trong hội thánh ngày càng gia tăng, cũng như việc nhìn nhận rằng họ được mời gọi để đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong việc quảng bá tin mừng. Vì lý do đó, điều quan trọng là họ được đào luyện cách đầy đủ, nhắm đến một hoạt động tông đồ có hiệu quả. Số 5. Thiên Chúa yêu người vui vẻ cho đi. 2 Cô-rinh-tô chương 9 câu 7. Ngày Khánh Nhật Thế Giới Truyền Giáo cũng là một thời gian để khơi lại ước muốn và trách nhiệm luân lý của việc tham gia cách vui vẻ vào sứ vụ truyền giáo Adventist. Việc đóng góp kinh tế của cá nhân là dấu chỉ của việc hiến thân trước mặt Chúa và sau đó cho anh chị em mình. Bởi vì những hiến dâng vật chất của họ trở thành công cụ truyền giáo của nhân loại xây dựng trên tình yêu. Anh chị em thân mến, trong ngày Khánh Nhật Thế Giới Truyền Giáo này, tôi nghĩ đến tất cả các hội thánh địa phương. Chúng ta đừng để ai cướp mất niềm vui của việc loan báo tin mừng. Tôi mời gọi anh chị em đắm mình trong niềm vui của tin mừng và nuôi dưỡng một tình yêu có sức soi sáng ơn gọi và sứ vụ của anh chị em. Tôi mong mỏi anh chị em nhớ lại, như trong một cuộc hành hương tâm linh, tình yêu ban đầu mà Đức Chúa Giêsu Kitô đã sưởi ấm tâm hồn tất cả mọi người, không phải để có một cảm giác nhớ nhung, nhưng để kiên trì trong niềm vui. Các môn đệ của Chúa kiên trì trong niềm vui khi họ ở với người, khi họ làm theo thánh ý người, và khi họ chia sẻ với những người khác đức tin, niềm hy vọng và đức ái của tin mừng. Chúng ta hãy cầu xin cùng Đức Mẹ Maria, mẫu gương truyền giáo khiêm tốn và vui vẻ, để cho giáo hội trở nên một nhà cho nhiều người, một người mẹ cho tất cả các dân tộc và việc ra đời một thế giới mới có thể xảy ra. Làm tại Vatican, ngày 8 tháng 6 năm 2014, lễ trọng kính Chúa Thánh Thần hiện xuống. Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần còn lại của sứ điệp ngày Khánh Nhật Thế Giới Truyền Giáo năm 2014 của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch tiếng Việt do Phaolô Phạm Xuân Khôi thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Sự bại trận của ma quỷ. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong tin mừng đó là hoạt động của ma quỷ. Hơn bất cứ nơi nào khác, Kinh Thánh là nơi rõ ràng nhất cho chúng ta thấy hoạt động của ma quỷ. Điều này không phải là một sự ngẫu nhiên hay phụ thuộc. Nếu Chúa Giêsu đến trong trần gian với mục đích chính là phá hủy các hoạt động của ma quỷ, nếu việc Ngài đến trong trần gian là tín hiệu để trận chiến cuối cùng bắt đầu, thì chúng ta không phải ngạc nhiên tại sao ma quỷ đã gia tăng các hoạt động của nó. Ma quỷ tấn công ngay từ lúc Chúa Giêsu khởi đầu cuộc sống trần gian. Sách Khải Huyền của Thánh Gioan cho chúng ta thấy con rồng đã đứng trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh con thì nó sẽ cắn xé hài nhi. Nhưng đứa bé đã được Thiên Chúa gìn giữ, và nó đã lên ngôi. Với hình ảnh này, Thánh Gioan đã tóm tắt cuộc đời của Chúa Giêsu và cuộc chiến thắng vẻ vang của Ngài trên kẻ thù. Chúng ta nghĩ ngay đến âm mưu sát hại hài nhi của quận vương Herode. Sự thất bại này của Herode cũng báo trước sự chiến thắng của Chúa Giêsu trong suốt cuộc sống của Ngài. Chiến thắng đầu tiên mà Ngài đã đạt được là chiến thắng những cơn cám dỗ trong hoang địa. Thời điểm của những cơn cám dỗ có một ý nghĩa đặc biệt. Sách Tin Mừng ghi lại rằng những cơn cám dỗ đã diễn ra liền sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa. Chúa Giêsu đã phải tự đồng hóa với loài người tội lỗi đang cần sự hoán cải, mặc dù chính Ngài đã không làm bất cứ điều gì để phải hối cải. Phép rửa mà Ngài đã lãnh nhận là một báo trước về việc Ngài đã tự đồng hóa một cách sâu xa hơn với các tội nhân qua phép rửa chung cục là cái chết trên thập giá. Khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu đã thấy Thánh Thần Chúa xuống trên Ngài dưới hình chim bồ câu. Ngài nghe tiếng từ trời phán ra: "Này là con ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàn." Sự thông thạo Kinh Thánh đã cho phép Chúa Giêsu tức khắc thấy được ý nghĩa sâu xa trong lời phán ra từ trời cao. Thật thế, Ngài hẳn nhớ lại câu 7 trong Thánh Vịnh 2. Tác giả Thánh Vịnh này gọi vua là con Thiên Chúa. Cách gọi này chưa bao giờ được thực hiện trọn vẹn qua các triều đại vua Israel. Riêng câu nói "đẹp lòng ta mọi đàn" hẳn gợi lại cho Chúa Giêsu hình ảnh của người tôi tớ đau khổ trong 4 ca khúc của tiên tri Isaiah. Ca khúc thứ nhất bắt đầu như sau: "Này đây, tôi tớ được tuyển chọn của ta, đẹp lòng ta mọi đàn." Chúa Giêsu đã nhận ra trong lời của Chúa Cha sự tổng hợp của hai vai trò mà Ngài phải đảm nhận. Một là con Thiên Chúa, thực hiện sự cai trị vương giả trên toàn thế giới. Hai là người tôi tớ đau khổ, hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa Cha trong vâng phục và vâng phục cho đến chết. Chương 53 trong sách tiên tri Isaiah hẳn đã đến trong tâm trí của Chúa Giêsu trong giây phút ấy và gợi lên cho Ngài những nỗi khổ đau khủng khiếp mà Ngài sẽ trải qua. Chính sau khi đã thấy rõ vai trò này của người tôi tớ đau khổ mà Chúa Giêsu phải trải qua những cơn cám dỗ của ma quỷ. Nơi chốn diễn ra những cơn cám dỗ cũng có một ý nghĩa đặc biệt. Chúa Giêsu đi vào trong hoang địa. Thật ra, nơi hoang địa này không cách xa Jerusalem bao nhiêu. Hầu như tất cả những bậc vĩ nhân trong Cựu Ước đều phải trải qua một cuộc thử thách trong sa mạc. Chính trong sa mạc mà Israel cũng đã thách thức Thiên Chúa và phàn nàn trách móc Ngài. Sự thất bại của con người trong sa mạc đã được Kinh Thánh Cựu Ước chú trọng đến một cách đặc biệt. Giờ đây cũng chính trong sa mạc mà Chúa Giêsu phải trải qua thử thách. Thánh sứ Marco nói rằng Chúa Giêsu đã sống giữa bầy dã thú. Hình ảnh này không chỉ ám chỉ đến những nguy hiểm về thể lý mà Chúa Giêsu phải trải qua trong 40 đêm ngày giữa sa mạc, mà còn gợi lại sự sa ngã của Adam. Thật thế, Adam cũng đã sống giữa dã thú. Ông đã đặt tên cho chúng. Giờ đây, Chúa Giêsu cũng ở giữa bầy dã thú. Ngài sẽ chiến thắng trong chính trận chiến mà Adam đã thua. Ngoài ra cũng có một khía cạnh khác đáng chú ý trong cơn cám dỗ. Cả ba bài tường thuật trong Tin Mừng Nhất Lãm đều nhấn mạnh đến sự kiện Chúa Giêsu được Thánh Thần đưa vào hoang địa. Chúa Giêsu không đánh bại tên cám dỗ bằng sức riêng của mình, mà nhờ chính sự lệ thuộc vào Thánh Thần. Là con Thiên Chúa, Chúa Giêsu cũng không được miễn trừ khỏi cám dỗ. Thánh Thần không có mặt để dành cho Ngài đặc ân nào, nhưng là để đưa Ngài vào cuộc chiến. Cả ba bài tường thuật đều nhấn mạnh đến nhân tính của Chúa Giêsu. Ngài là Thiên Chúa, nhưng lại chia sẻ thân phận con người của chúng ta. Và chính với tính cách đại diện cho nhân loại mà Ngài đã chiến thắng cơn cám dỗ trong sa mạc. Cơn cám dỗ đầu tiên, cũng như trong vườn địa đàng, nhắm vào nhu cầu thể xác. Chúa Giêsu đã không ăn uống trong 40 đêm ngày. Sau những ngày dài nhịn ăn, nhịn uống như thế, là một con người như chúng ta, Ngài hẳn cảm thấy đói khát. Ma quỷ dùng chính Kinh Thánh để cám dỗ Chúa Giêsu. Trong câu trả lời của Ngài, trước hết Chúa Giêsu cũng trích dẫn Kinh Thánh. Kinh Thánh là lời Chúa, là khí giới của Thánh Thần. Khi đó ma quỷ gợi lên cho Ngài quyền năng Thiên Chúa mà Ngài đang có trong tay. Nhưng Chúa Giêsu đứng về phía con người để chiến đấu. Đối lại với cơn cám dỗ, nếu ngươi là con Thiên Chúa, Chúa Giêsu trả lời, con người sống không nguyên bởi bánh. Chính như một con người, như mỗi người chúng ta, mà Ngài đã sống và đã chết. Được trao phó cho sứ mệnh của người tôi tớ đau khổ, Chúa Giêsu đảm nhận vai trò ấy cho đến cùng. Chính vì thế mà trong đêm trước khi bị trao nộp, Ngài đã khuyên các tông đồ hãy hành xử theo cung cách lãnh đạo của Ngài, chứ không theo cách thế của thế gian. Ai trong các ngươi làm lớn nhất, hãy trở thành người bé mọn nhất, và người lãnh đạo là người phục vụ. Cuối cùng, trong cơn cám dỗ đầu tiên, Chúa Giêsu cũng chứng tỏ rằng, với tư cách là một con người, Ngài đã hoàn toàn tín thác nơi Chúa Cha trên trời. Ma quỷ đã sa ngã vì kiêu ngạo. Chúa Giêsu đã chiến thắng bằng lòng phó thác. Ngài đã khước từ không sử dụng quyền năng Thiên Chúa để làm những điều mà Thiên Chúa không muốn. Thật ra, đáp ứng nhu cầu thể lý của con người không phải là điều xấu. Ngài đã hóa nước thành rượu để cho thực khách tiếp tục cuộc vui. Ngài đã nhân bánh và cá ra nhiều để nuôi sống con người. Sai trái không phải là làm điều xấu, mà chính là làm theo sự xúi dục của ma quỷ, ngay cả khi làm điều tốt. Chúa Giêsu luôn cương quyết sống một cuộc sống hoàn toàn vâng phục Chúa Cha, và không đâu thái độ ấy rõ ràng cho bằng trong các cơn cám dỗ. Nơi nào Eva đã sa ngã, nơi ấy Chúa Giêsu đã chiến thắng. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người.
Quý vị và các bạn thân mến, một cô bé đang đi dạo trong vườn, bất chợt cô thấy cái tổ rơm có hai con chim non đang thoi thóp vì lạc mất mẹ. Cô liền đem chúng về nuôi trong một cái lồng thật đẹp. Hằng ngày cô chăm sóc chúng bằng tất cả tình thương của mình. Chẳng mấy chốc hai chú chim non ngày nào lớn lên khỏe đẹp. Hằng ngày chúng vui đùa và hót cho cô bé nghe những giai điệu mượt mà. Một hôm, cô bé quên đóng cửa lồng. Tức thì một con chim bay ra ngoài. Nó quyến luyến lượn vòng quanh cô bé. Khi chim bay đến gần, cô bé đưa tay giữ chặt nó. Con chim khó nhọc, thoi thóp thở và chết trong tay cô bé. Cô buồn bã nhìn con chim còn lại trong lồng và tiến lại mở cửa thả ra để nó bay lên bầu trời xanh thẳm tự do. Cô bé nhận ra rằng cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là giữ chặt lấy nó. Còn như muốn giữ mãi tình yêu thì hãy chấp cho nó đôi cánh tự do. Quý vị và các bạn thân mến, con người được ban cho hai món quà vô giá là sự sống và tình yêu. Sự sống là điều huyền diệu và tình yêu là điều thiêng liêng cao quý của con người. Tình yêu mang đến cho con người sự sống và sự sống duy trì được là nhờ vào tình yêu. Sự sống và tình yêu đều xuất phát từ Thiên Chúa, hay nói cách khác, Thiên Chúa là cội nguồn của sự sống và tình yêu. Thiên Chúa đã biểu lộ tình yêu của người qua công cuộc sáng tạo kỳ diệu để ban sự sống cho muôn vật, muôn loài. Chúng ta hiện hữu trên cõi đời này là cả một công trình của tình yêu. Trong lá thư thứ nhất, Thánh sử Gioan đã định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Chân lý này được mặc khải nhiều lần cho dân Chúa. Tình yêu Thiên Chúa hiện diện trong từng biến cố của dân Israel, đồng hành với dân trên mọi nẻo đường. Tình yêu ấy được cụ thể hóa và thành toàn viên mãn nơi Đức Giê-xu, một tình yêu đã cho đi tất cả, đã hiến dâng đến giọt máu cuối cùng. Tình yêu ấy biểu lộ nơi trái tim từ ái của Chúa Giê-xu, một trái tim tỏa ra ngọn lửa nồng ấm, thiêu đốt mọi thứ yếu hèn của loài người. Trái tim ấy đã mở ra ôm ấp những tâm hồn đau khổ, xoa dịu mọi vết thương do tội lỗi gây nên. Chính Chúa Giê-xu đã mời gọi tất cả những ai đang mang gánh nặng nề, hãy chạy đến cùng với trái tim Chúa để được bổ sức, bởi lẽ chỉ có Thiên Chúa mới thấu hiểu mọi nỗi khổ đau phiền lụy của kiếp người. Chỉ có tình yêu mới làm cho con người được sống và sống dồi dào, sung mãn. Không có tình thương nào cao quý hơn tình thương của người đã hy sinh mạng sống vì người mình yêu, một tình yêu được ký kết bằng máu và mạng sống. Lời khẳng định ấy đã mở ra cho loài người tia hy vọng sau những tháng ngày đi hoang. Biết bao lần loài người đã phản bội, lãng quên lời giao ước để rồi chuốc lấy những đổ vỡ và đắng cay, chuốc lấy những ly tan và chết chóc. Tình yêu có một mãnh lực kỳ diệu, nó không chịu khuất phục trước bất cứ một thế lực nào. Khi cầu nguyện, Thánh nữ Margarita Maria hằng chìm đắm trong biển tình yêu của Chúa Giêsu nên cảm nhận rằng Thánh tâm Chúa là nguồn suối không hề cạn, chỉ tìm cách đổ tràn vào các tâm hồn khiêm tốn, trống rỗng và không bám víu vào sự gì để luôn sẵn sàng hy sinh theo sở thích của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con và yêu đến cùng. Xin tuôn đổ đầy lòng chúng con nguồn tình yêu bao la của Chúa, hầu cho chúng con cũng biết trao gửi tình yêu đến với tha nhân. Con xin đặt trái tim con vào trái tim Chúa, để mãi mãi trái tim con được cùng chung nhịp đập với trái tim Ngài. Amen.
Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, tạ ơn tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.